Thy Lord the Calendum Tantarioban, Jesu Gantai Lung from Yan, Vadong Bin Lung Chakum Yau Tavui Ha, Nai Chua Thai Lung Ai Mung Rui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ Đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp nhân thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ Đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với đề mục Lợi ích của nụ cười. Thưa quý thính giả, trước đây chúng ta cũng đã nghe về lợi ích của sự vui cười như là một liều thuốc bổ. Gần đây tôi có dịp đọc trong Nếp Sống Mới viết về nụ cười có thêm nhiều điều lợi ích, xin được chia sẻ cùng quý vị. Thứ nhất, cười là một thần dược có thể giúp ích rất nhiều cho cả bệnh thể xác cũng như tâm thần. Thứ hai, cười làm cho ta cởi mở bao dung và có một tinh thần lạc quan yêu đời. Thứ ba, cười làm tăng hồng huyết cầu và lá lách hoạt động tích cực hơn. Kế đến, cười làm tăng sinh lực, khiến ta vui vẻ, lanh lợi và thêm lòng yêu mến, hòa nhã. Cười làm mở cánh cửa cảm thông, thật dễ dàng để giao lưu với mọi người. Cười mỉm, cười nụ, cười ra tiếng, làm khuôn mặt chúng ta dễ mến hơn. Cười làm thư giãn các bắp thịt trên mặt, giúp tan biến những căng thẳng và giảm bớt các nếp nhăn. Thứ tám, cười làm toàn thân được nhẹ nhàng, thanh tịnh, thư thái và an lạc. Cười giúp ta tránh được tâm trạng cay đắng, khổ đau và phản ứng kịp thời. Thứ 10, cười giúp cho tâm thần lành mạnh và thêm khả năng sáng tạo mọi việc. Cười nhiều giúp ta biết tự kỷ, có trách nhiệm và thực tế hơn. Kế đến, cười nhiều tránh được sự buồn nản, dễ thành công, vì tiếng cười là trí tuệ. Thứ 13, cười là khoảng cách ngắn nhất giữa hai tâm hồn, là biết nghệ thuật sống. Cười để vui theo cái vui của người khác, hoan hỷ như mình thành đạt vậy. Thứ 15, cười có thể làm tan đi nỗi bực mình, buồn phiền của người đối diện. Cười giúp ta vui sống trong hiện tại, quên hết phiền muộn của quá khứ và sự lo lắng về tương lai. 17. Cười giúp ta trở về với chính mình, tức là thực sự trở về đời sống mới. Cười có nhiều lợi ích cho ta về sức khỏe, tinh thần và cảm xúc của tâm linh. 19. Cười giúp hồn nhiên, tươi sáng, trẻ lâu và có nhiều khả năng chống lại bệnh tật. Tiếng cười giúp các tế bào loại tốt trong máu tăng thêm, có sức đề kháng mạnh. cười cũng làm giảm phong thấp, các khớp xương đỡ bị sưng và chống viêm khớp. Cười làm giảm các chất hormone cortisol trong thận, sẽ sống khỏe hơn. Tiếng cười giúp tránh được nhức đầu, đau tim, cao huyết áp và mỡ trong máu. 24. Cười giúp tống khứ các khí dơ, thêm nhiều dưỡng khí cho toàn bộ cơ thể, giúp bộ não thông minh hơn. 25. Cười thể hiện được sự thân thiện, làm cho con người luôn được hoạt bát vui vẻ hơn. 26. Cười tạo nên điều kiện cho ánh sáng nội tâm thể hiện, thấu suốt được nhiều sự việc ở trên đời. Cười giúp cho những nét phiền muộn tan biến, gương mặt trở nên tươi trẻ ra, rạng rỡ hơn. 28. Cười giúp cho tánh tình trở nên dễ chịu, dễ mến, dễ gần gũi. 29. Cười nhiều giúp giải thoát những căng thẳng trong cuộc sống, không bị stress gây bệnh tật. Và sau hết, nụ cười có thể mở được nhiều cánh cửa của thành công. Thưa quý vị, vì ý thức được sự quan trọng của nụ cười, nên một câu lạc bộ cười đã được bác sĩ Manan Kataria sáng lập ở Mumbai, Ấn Độ năm 1998. Họ chủ trương tập cười thoải mái, dù buồn hay vui, dù hạnh phúc hay khổ đau. Riêng con cái Chúa chúng ta càng có nhiều lý do chính đáng để mỉm cười, vì ta có Chúa luôn hằng ở cùng, ban ơn giúp đỡ ta trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thế thì sao ta không vui cười cho được? Cho nên ta luôn mỉm cười mà tạ ơn Chúa. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chúng tôi xin trình bày cùng quý vị đề tài răng giả hay là thần bệnh học. Kính thưa quý vị, có người viết thư hỏi người phụ trách của một tờ báo về một cố vấn như vậy. Tôi đang làm việc tại một trung tâm dưỡng lão. Một ở trong những người già của trung tâm này bị mất bộ răng giả, nên bà ta cầm trên tay một cái bao gói rồi vào phòng của người khác trong lúc người đó đang ngủ. Rồi bà ta lấy mấy bộ răng giả của người ta để trong ly nước. Xong bà ta trở về phòng của mình, thử bộ nào vừa hòm răng của bà thì bà giữ lại, còn những bộ không vừa thì bà nhanh nhẹn đem trả lại, không nhất thiết bỏ đúng vào cái ly nước cũ. Sáng hôm sau, mọi người trong trung tâm thức dậy, đi tới đi lui, phàn nàn phiền phức về hòm răng giả của họ không vừa. Làm thế nào chúng tôi có thể giải quyết được vấn đề này cho ổn? Chúng tôi có phải mua những bộ răng mới cho 100 người sống ở trong trung tâm này không? Người viết thư ký tên là Dilemma. Sau đây là nội dung của bức thư trả lời. Hãy gọi nha sĩ và xin ông khám lại bệnh nhân và các hàm răng giả để trả lại đúng hàm răng của thân chủ nó. Tái bút, răng giả có nhiều bộ có sẵn. Hãy lấy ít bộ đem về dùng trước khi bộ răng giả mất được đền bù lại. Thưa quý vị và các bạn, quý vị có thể tưởng tượng được cái sự phàn nàn, phiền phức, ồn ào, tức mình xảy ra trong viện dưỡng lão trong cả ngày hôm đó chứ. Khi người ta đưa bộ răng giả vào miệng mà không vừa, vì không phải là của họ, thì làm sao mà không phàn nàn, không tức mình, không giận dữ, không buồn phiền được. Có thể đó là một câu chuyện ví dụ về cuộc sống của nhiều người ngày hôm nay trong xã hội của loài người. Tôi nhìn thấy người ta lúc nào cũng bất mãn, cũng buồn giận, cãi lẫy, không phải vì răng giả của họ không vừa, nhưng vì có những sự việc không thích hợp đối với họ. Họ giống như một học viên mà không bao giờ đủ điểm để được lên lớp ở trong một trường học đức tin trong đời sống hàng ngày của họ. Họ không bao giờ chịu thích ứng với cái sự hiểu biết về Đức Chúa Trời và sự dạy dỗ của Ngài để áp dụng cho đời sống của một thế giới đã thành nhân. Có một tín nhân Cơ Đốc lâu năm ở trong hội thánh đứng giải thích về triết lý sống của ông ta như vậy. Tôi cảm thấy tôi gần gũi với tôn giáo Đông Phương hơn là Cơ Đốc giáo. Tôi không thích những gì sẽ xảy ra cho tôi khi tôi chết, vì tôi muốn được nếm trải thiên đàng ngay tại đây bây giờ trên tầng thế. Tôi muốn thấy sự cứu chuộc như là một sở hữu ở hiện tại, không phải là một phần thưởng phải chờ đợi cho đến ngày sau cùng. Tôi đoán chừng tôi là một người Phật tử chứ không phải là một Cơ Đốc nhân. Quý vị nghe, quý vị có thể cười. Nhưng nếu chúng ta đọc Kinh Thánh, đặc biệt là bốn sách Tin Lành Matthew, Mark, Luca và Giăng, trong đó có mọi điều dạy dỗ để làm cho cái đời sống của chúng ta tại trần thế ngay bây giờ, chứ không phải chỉ là một sự chờ đợi cho đời sống mai hậu. Phúc âm khuyên bảo chúng ta rằng Đức Chúa Giêsu đã đến dạy dỗ, truyền giảng về nước của Đức Chúa Trời. Và nước của Đức Chúa Trời hay là nước thiên đàng là gì? Nước thiên đàng ở khắp mọi nơi. Bất cứ nơi nào có Chúa tể trị thì nơi đó đều thể hiện nếp sống của nước thiên đàng. Đức Chúa Giêsu phán: nước thiên đàng ở trong các ngươi. Có lần khác Ngài cũng truyền phán rằng các ngươi không cách xa nước thiên đàng đâu. Và Ngài mô tả nước thiên đàng như hột giống gieo trong lòng đất và mọc lên thành cây sâm xê. Nước thiên đàng sống động, nước thiên đàng có ở tại thế, nước thiên đàng có ngay bây giờ. Chúa diễn tả nước thiên đàng như hột châu vô giá giấu trong đáp ruộng, và có người phải bán hết gia tài điền sản của mình để mua cho được đám ruộng đó. Thiên đàng là trung tâm ý nghĩa của đời sống tại thế và thế giới hầu đến. Nếu quý vị chỉ có một lý do đến hội thánh để thờ phượng Chúa và được biết rằng mình sẽ không bị xuống quả ngục sau khi Chúa phán xét, thì quý vị đã thiếu mất trọng điểm trong sự dạy dỗ của Chúa Giêsu rồi. Bởi vì Chúa khuyên mời quý vị nếm trải nước thiên đàng ngay hôm nay trên trần thế này qua cái nếp sống của những tín nhân. Như lời Ngài thường nói, Ngài không đến chỉ đưa chúng ta vào thiên đàng, nhưng đem thiên đàng đến với chúng ta. Kẻ trộm đến cướp giết và hủy diệt, nhưng ta đến để ban sự sống và sự sống dư dật. Để làm thế nào để ném trải nước thiên đàng ở nơi hạ giới? Ta hay nghe Kinh Thánh ghi chép lại rằng Đức Chúa Giêsu khởi giảng dạy rằng: các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Các ngươi phải ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Các ngươi phải ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Khi nghe hai chữ ăn năn, có lẽ chúng ta nghĩ ngay rằng mình đã làm những điều gì xấu hổ phải chừa bỏ. Nhưng thưa quý vị, chữ ăn năn còn sâu xa hơn là chừa bỏ tánh tình xấu xa. Cái nghĩa đen của chữ ăn năn là quay trở lại, quay trở về với Chúa. Nếu quý vị sửa soạn đời sống cho nước thiên đàng, thì quý vị cần phải tái định hướng cái đời sống của quý vị, có nghĩa là quay về với Chúa. ta hay nghe sứ đồ của Chúa ghi chép rằng lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa, và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn. Một ngày kia có vị đốc học đến thị sát một trường học, và ông được mời nói chuyện với các em học sinh trong trường. Ông chọn cái đề tài là ái quốc. Và khi ông nói chuyện, ông chỉ vào cái lá cờ Mỹ treo ở trên tường và hỏi một cách cảm kích rằng: lá cờ treo đằng kia để làm gì đó mấy em? Một em học sinh nhỏ nhất trong các em học sinh mới buộc miệng thưa rằng: để che giấu bụi bặm. Thật ra cái câu trả lời này nó không đúng, nhưng mà nó có một sự nhắc nhở cho chúng ta. Tất cả chúng ta đều có một ít bụi bặm ở trong cuộc đời của mình. Chúng ta cố tình che giấu nó, nhưng chúng nó vẫn ở đó. Và chính là những bụi bặm đó đã cướp giật đi niềm vui, sự bình an trong cuộc đời của chúng ta. Nên chúng ta hãy quay về với Chúa. Quay về với Chúa đó là sự ăn năn. Khi quay về với Chúa thì đi ở trong đường lối của Ngài, như lời của Thánh Kinh Tăng Ước chép rằng: nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Đức Chúa Giêsu Con Ngài làm sạch mọi tội của chúng ta. Sự sống động của nước Đức Chúa Trời là một sự tương quan mật thiết một cách mạnh mẽ với Chúa và với người. Tất cả cái tinh thần của phúc âm là sự thông công tương quan mật thiết giữa người và với Chúa. Lý do Chúa Giêsu đến ở trong thế gian là để đem con người đến cùng Đức Chúa Trời và đem con người gần gũi với nhau. Một trong những sự trắc nghiệm để biết chắc rằng chúng ta sống trong nước Chúa hay không là chúng ta không chỉ những yêu Chúa mà thôi, nhưng đồng thời cũng yêu thương mọi người đồng loại của chúng ta nữa. Nội dung trong bộ luật vàng của thiên đàng có hai phần chánh là gì? Chúng ta hãy đọc Thánh Kinh Tăng Ước để được rõ. Bây giờ có một thầy thông giáo nghe Chúa và người Sa-đu-xê biện luận với nhau, biết Đức Chúa Giêsu đã khéo đáp, bàn đến gần hỏi Ngài rằng: trong các điều răn, điều nào là đầu hết? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: này là điều đầu nhất. Hỡi Israel, hãy nghe, Chúa Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa có một. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Này là điều thứ hai, ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó. Đức Chúa Giêsu phán: hãy quay về với Chúa và với người. Hãy hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn mà kính mến Chúa và yêu kẻ lân cận như chính bản thân của mình. Đó là nếp sống của thiên đàng ở nơi hạ giới. Nước thiên đàng không phải là điều gì mà quý vị nghĩ rằng quý vị có cách của quý vị để được đi vào đó hay tiếp nhận nó, hay cảm thấy có cách nào để đi vào ở trong đó, hoặc tạo nên cách nào để đi vào trong đó. Vì nước thiên đàng là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta giữ phần tiệc thánh, chúng ta thường nghe lặp đi lặp lại lời của Chúa phán như vậy: ai nấy hãy lấy ăn đi, này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho. Ai nấy hãy lấy ăn đi, tiếp nhận lấy cái điều mà Chúa ban cho. Một đường lối mới cho đời sống ở trong thế gian này, một đường lối mới để có sự tương quan với Chúa và tương quan với người. Chúng ta chỉ có là làm một điều là mở cửa lòng của chúng ta ra để đón nhận thần linh của đấng cứu thế. Mở cửa lòng để tiếp nhận lấy nước thiên đàng ngay bây giờ trở trong chốn trần gian này. Arthur Gordon là một nhà văn cơ đốc có vẻ hơi lạ lùng. Mới đây, ông viết những điều rất là đơn giản nhưng rất có giá trị. Ông kể rằng một ngày kia, ông và con mèo của ông đi vào cửa sau của nhà ông. Con mèo đứng ở ngoài một hồi lâu rồi sau đó lại muốn đi vào ở trong nhà. Cho nên ông mở cánh cửa ra và chờ đợi. Và đợi mãi. Và cuối cùng, ông bắt đầu suy nghĩ về câu kinh thánh mà ông cảm thấy hơi buồn một chút. Câu kinh thánh đó nói như vậy: kìa, ta đứng ngoài cửa. Rồi ông hỏi, nó có vào không? Ông tự trả lời câu hỏi của ông: không, nó vẫn đứng ở ngoài cửa. Ông ngưng một chút và hạ giọng nói với con mèo của ông: ta bảo đi vào, nhưng nó vẫn làm thinh. Ông kiên nhẫn nói thêm: Oreo là tên của con mèo, vào đây, ta cho ăn và cung cấp mọi thứ cho ngươi cần. Bây giờ ta mời ngươi vào nhà ta, hãy vào đi. Con mèo Oreo vẫy đuôi và không vào nhà. Cuối cùng ông bảo: Oreo vào đi, ta sẽ không đứng chờ ngươi mãi mãi được đâu. Nếu ngươi không chịu vào, ta sẽ đóng cửa lại. Và đây là lần cuối cùng cho ngươi đấy. Rồi ông từ từ đóng cửa lại. Con mèo có vào trong không? Không, nó vẫn ở ngoài, nhảy qua, nhảy lại. Arthur Gordon nói rằng, Đức Chúa Trời làm nên những con mèo. Ngài cũng tạo dựng nên con người. Tôi không hiểu Đức Chúa Trời nghĩ như thế nào khi Ngài đứng tại cửa mà chờ đợi và chờ đợi mãi. Rồi ông nói thêm, nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng tôi cảm biết được cái điều đó. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, Chúa đang đứng ngoài cửa chờ đợi quý vị. Khi quý vị sẵn sàng mở cửa lòng mình ra, Ngài sẽ vào ngự trị ở trong cuộc đời quý vị và giúp cho quý vị sống một nếp sống của nước thiên đàng ở nơi hạ giới. Thưa quý vị và các bạn, có phải quý vị đã và đang mệt mỏi vì cuộc đời bất hạnh, vì cuộc đời quý vị phải đối diện với bao điều không thích ứng ở trong đời sống hàng ngày chăng? Làm cho quý vị phải mệt mỏi, phải bực tức, phải chán nản, không bao giờ có được niềm vui thật ở trong tâm hồn của mình. Có phải quý vị đã và đang mệt mỏi vì cuộc sống mặc cảm tội lỗi chăng? Hoặc có những sự khó chịu xung quanh mình chăng? Nó không phải là một thời điểm của sự tự tin để có thể đem ra đối phó với những hoàn cảnh ở hiện tại. Quý vị thêm mệt sức, quý vị thêm chán nản, quý vị cảm thấy càng mệt mỏi thêm hơn. Chúa Giêsu là đấng, Ngài đang ở trước cửa của quý vị. Chúa đang ban lời mời của Ngài đến quý vị: hãy ăn năn, đến gần Đức Chúa Trời và tiếp nhận nước thiên đàng qua sự hy sinh, qua tình thương, qua hồng ân của Đức Chúa Giêsu Christ là đấng cứu thế. Quý vị sẽ nếm trải được nếp sống của nước thiên đàng ở nơi hạ giới. Rồi quý vị sẽ thấy ứng nghiệm trong lời cầu nguyện với Chúa rằng: nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như ở trời.
Khi tôi được bình thân dùng sông trái theo đường đời, hoặc lòng thâm bi như
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc hỏi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.